là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Sáu ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau thông tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí về nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình, chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống mời chị em cùng tìm hiểu về các biện pháp chăm sóc da vào thời điểm giao mùa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước cũng thuộc diện mật. Luật gồm 5 chương 29 điều được Quốc hội thông qua vào chiều qua 15 tháng 11. Luật khẳng định rõ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc thuộc 15 lĩnh vực. Theo đó, trong lĩnh vực chính trị bao gồm chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về đối nội đối ngoại, thông tin về hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, nhà nước, thông tin về thân thế sự nghiệp của lãnh đạo Đảng, nhà nước, thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước cũng thuộc diện mật trong lĩnh vực y tế. Luật cấm hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua bán bí mật nhà nước, làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ trái pháp luật, truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu, đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, mạng máy tính và mạng viễn thông. Căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại đến nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật: tuyệt mật, tối mật và mật. Trong đó, bí mật nhà nước, độ tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, cơ yếu, đối ngoại. Nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Bí mật nhà nước, độ tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, cơ yếu, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm toán. Nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Bí mật nhà nước, độ mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực quy định tại khoản 2 điều 8, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Bí mật nhà nước đã được xác định trước thời điểm luật này có hiệu lực mùng 1 tháng 7 năm 2020 mà quá thời hạn quy định tại khoản 1 điều 19 của luật này thì phải giải mật hoặc gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023.
Thời gian qua, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế được huyện Văn Chấn chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Nhờ đó, huyện đã triển khai 7 đề án sát nhập và 3 đề án hợp nhất, 3 đề án thành lập các cơ quan mới. Sau khi thực hiện đề án sát nhập, huyện Văn Chấn đã giảm được 114 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó khối đảng đoàn thể giảm 5 biên chế, khối chính quyền giảm 63 biên chế và cấp xã giảm 46 người theo kế hoạch năm 2018 được giao. Ngoài ra, còn 7 đơn vị sự nghiệp và hội đặc thù cũng giảm được 1 đơn vị là trung tâm dân số và giảm 5 cán bộ, viên chức. Huyện cũng đã bố trí giảm 9 lãnh đạo quản lý sau sắp xếp. Hiện nay, huyện Văn Chấn đang hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện trong năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như một số địa phương khác trong tỉnh, mấy năm gần đây, người dân xã Ân Thịnh, huyện Trấn Yên đã chặt bỏ cây chè và trồng thay thế các loại cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Vì sao lại diễn ra điều này? Phóng viên thời sự đã tìm hiểu và phản ánh như sau.
Hàng chục năm gắn bó với cây chè, gia đình bà Nguyễn Thị Cương, thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có hơn 5 sào chè. Trước đây giá chè ổn định nên mỗi lứa gia đình bà thu được gần 1 triệu đồng từ việc bán búp tươi. Nhưng nhiều năm nay giá chè giảm, nhà máy dừng hoạt động, chè ế ẩm, bà Cương đã bỏ hoang toàn bộ diện tích đã có của gia đình, thay vào đó gia đình bà trồng xen cây lâm nghiệp như keo, bồ đề và quế.
Bà Cương cho biết:
chè nó đang có giá trị, nhưng bây giờ là tự nhiên bỗng nhiên là chẳng biết chè như thế nào, nó tụt giá xuống thì chúng tôi gọi là làm thu hoạch không ổn định, gia đình tôi chặt chè từ cái cao. Giá mà nhà máy chè cứ ở đây để mà thu hoạch cho dân tôi thì chúng tôi bán giá cao nên thì chúng tôi cũng còn vớt vát này, chúng tôi được một làm cây chè, nhưng mà nhà máy chè phá sản đi, xong rồi chúng tôi bán thì thợ buôn còn là nó chẹt giá quá thì chúng tôi chặt chẻ từ cây cảm, cây quế, cây cây các cây khác, cây bồ đề rồi ca keo để cây đủ phương diện.
Cũng giống như bà Cương, chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Yên Định trước đây có hơn 2 hecta chè là nguồn thu chính của gia đình, nhưng do ảnh hưởng của nạn chè bẩn, doanh nghiệp không thu mua, chè rớt giá không tiêu thụ được. Từ năm 2015, chị đã bỏ hẳn chè chuyển sang trồng cây ăn quả. Toàn bộ hơn 2 hecta chị đã phải chặt bỏ trồng thay thế bằng chanh, cam và bưởi.
Chị Lan nói:
Chúng tôi ở đây tất cả thì chị thấy đến 100% dân ở đây là bây giờ người ta không ai người ta trồng cây chè nữa. Thì ngày xưa mỗi một cái thời điểm mà thu hái được nhiều thì dân chúng tôi mỗi nhà mấy tấn một lứa chứ. Nhưng bây giờ cả xóm cả ấy như này có khi cả một vụ chè như này người ta đi mua thu mua cả xã một vụ một ngày không được một tấn chè. Đấy. Thì người ta cũng chuyển đổi sang người thì trồng keo, trồng quế vào đất chè. Còn nhà tôi thì tôi trồng cây ăn quả.
Là địa phương có diện tích chè tương đối lớn của huyện Trấn Yên, từ năm 2013 trở về trước, cả xã Hưng Thịnh có 240 hectare chè. Nhờ vào cây chè mà cuộc sống người dân ngày càng khấm khá. Tuy nhiên do chè rớt giá không có doanh nghiệp thu mua, nên đến nay người dân xã Hưng Thịnh đã chặt bỏ gần hết diện tích chè để chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn. Đặc biệt từ khi nhà máy chè của Tổng công ty chè Việt Nam nằm trên địa bàn xã dừng không hoạt động, khiến cho người dân quay lưng với cây chè. Đến nay cả xã Hưng Thịnh chỉ còn 48 hectare chè nằm rải rác ở các thôn, trong đó chủ yếu là chè Bát Tiên. Diện tích này thu hoạch để chế biến làm chè khô uống. Là cây trồng chính trong phát triển kinh tế của địa phương trong nhiều năm qua, xã Hưng Thịnh cũng đã vận động người dân giữ vững ổn định vùng chè và chuyển đổi sang trồng chè có giá trị cao như chè Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, chè cành, nhưng người dân cũng không mấy mặn mà.
Ông Nguyễn Thuyết Tùng, cán bộ địa chính kinh tế xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Vào những năm 2015, 2016, 2017, cái nạn chè bẩn nó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái phát triển cây chè nói chung và vùng nguyên liệu chè nói riêng của Hưng Thịnh. Ảnh hưởng lớn đến cái thu nhập từ cây chè của người dân. Theo tôi thì vấn đề cơ bản là vẫn là đầu ra mà trông chờ vào nhà nước thì tôi nghĩ là cũng chưa đủ. Nó phải có sự phối hợp của ba nhà, nhà nước, nhà nông và doanh nghiệp. Đấy. Nếu cái mối quan hệ này nó khăng khít thì tôi nghĩ là cây chè ở Hưng Thịnh lại phát triển tốt. Thu nhập của người dân từ cây chè có lẽ là sẽ ổn định hơn, đời sống của người dân là tốt hơn. Vì vùng này cơ bản là cây chè là chủ đạo.
Doanh nghiệp sản xuất chế biến chè dừng hoạt động, người dân không thiết tha với cây chè. Thực trạng này rất cần huyện Trấn Yên có giải pháp để tiếp tục ổn định giữ vững vùng chè, đưa cây chè là cây kinh tế chính trong phát triển nông nghiệp cũng như đem lại thu nhập cho người dân địa phương.
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 10 tháng qua trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, làm 33 người chết và 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 11 vụ, giảm 5 người chết và giảm 13 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 129 vụ, đường sắt 5 vụ, đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Có được kết quả này là do các ngành và các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và công an xã, phường, thị trấn đã tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, nhờ đó đã phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Mặc dù tai nạn giao thông đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, từ nay đến hết năm, Ban An toàn giao thông các địa phương cần triển khai các biện pháp để tiếp tục kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, những ngày qua các đại biểu Quốc hội đã bàn thảo nhiều vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thế nhưng việc bàn thảo để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý vấn đề này là một cách rốt ráo thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy trong quá trình phát triển kinh tế xã hội còn rất nhiều vấn đề về khiếu nại, tố cáo xảy ra, nó âm thầm tạo những điểm nóng, có thể gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra những nguy cơ làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những vụ việc tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự xảy ra ở một số địa phương vừa qua có một phần nguyên nhân là do chúng ta chưa giải quyết tốt các vấn đề về khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Như vậy có thể nói, giải quyết khiếu nại tố cáo từ cơ sở chính là tạo nền tảng cho ổn định chính trị ở địa phương, do đó là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị của chúng ta. Mặt khác cũng cần tích cực tuyên truyền phổ biến công khai minh bạch các thông tin về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ở từng địa phương thì mới có thể hạn chế từ gốc những vụ việc khiếu nại tố cáo. Được thực hiện thí điểm từ năm 2005, đến nay đã có đủ cơ sở để khẳng định việc triển khai bệnh viện vệ tinh là một chủ trương cần thiết đúng đắn, đặc biệt qua thực tiễn công tác khám chữa bệnh trên cả nước trong thời gian thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2018 cho thấy đề án đã đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể và hiệu quả rõ nhất là chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tham gia đề án đã được nâng lên rõ rệt. Việc đầu tư vào hệ thống bệnh viện vệ tinh là nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Do đó, trong mọi điều kiện, việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân ở các cơ sở y tế này luôn phải giữ chữ tín. Khi thực hiện đề án, nhất thiết không được chạy theo số lượng, mà quan trọng phải xây dựng bệnh viện hạt nhân, bệnh viện vệ tinh trên cơ sở nguồn lực thực tế về con người, máy móc, trang thiết bị. Bên cạnh đó, việc hợp tác hỗ trợ giữa bệnh viện hạt nhân với bệnh viện vệ tinh phải chặt chẽ, thông suốt để giữ được chất lượng khám chữa bệnh ổn định. Việc có xây dựng hay không tuyến đường sắt Bắc Nam mới bên cạnh tuyến đường sắt đang sử dụng từng được bàn cãi rất nhiều. Theo bên liên doanh tư vấn và nhóm nghiên cứu của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản thì tuyến đường sắt hiện đại này sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 58,71 tỷ đô la. Tuy nhiên có một điểm chung giữa các ý kiến là cần hiện đại hóa giao thông đất nước, nhất là với đường sắt, khi mà tới nay vẫn dừng lại ở hệ thống đã tồn tại gần trăm năm. Có một tuyến đường sắt Bắc Nam hiện đại thực sự là mơ ước, nhưng nói, nhưng không ít người thì băn khoăn lớn nhất vẫn là tiền đâu, trong khi nợ công vẫn ở con số khá lớn. Vì thế bài toán tài chính là rất khó, cần phải được cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi trình lên dự án quốc hội. Một công trình theo khái toán ban đầu cần một số tiền cực lớn, làm trong một thời gian dài vài chục năm, sử dụng quỹ đất lớn ảnh hưởng tới rất nhiều hộ dân, vì thế cần phải được tính toán hết sức căn cơ. Phải chăng hệ lụy từ những công trình giao thông trước đó cho thấy sự giám sát chưa thật tốt, dẫn đến làm ẩu, chất lượng thấp, dây dưa kéo dài, đó cũng chính là một bài học nữa rất cần phải thuộc để tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam hiện đại thực sự là một tuyến đường vui. Xâm nhập mặn thiếu nước là những vấn đề được đề cập nhiều trong những ngày gần đây, tuy nhiên nghịch lý đáng nói là ngay tại thời điểm mùa mưa, nước vẫn thiếu và vẫn mặn. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là không khí lạnh năm 2018 hoạt động tuy lớn, nhưng tác động kết hợp với các hiện tượng khác để gây mưa cho khu vực miền Trung là không nhiều, dẫn tới thiếu hụt lượng mưa. Để hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chỉ thị yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về khả năng nguồn nước để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa nhằm có kế hoạch phân phối nước hợp lý, đồng thời bố trí cơ cấu sản xuất mùa vụ, thời điểm xuống giống lúa phù hợp, bảo đảm hạn chế tác động của hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm cho cây trồng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 11, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un mới đây đã giám sát quá trình thử nghiệm một loại vũ khí mới công nghệ cao. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai tuyên bố thử nghiệm một loại vũ khí mới trong nhiều tháng và cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un đi giám sát việc thử nghiệm vũ khí kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết vụ thử đã diễn ra thành công, song không nêu rõ chi tiết về thiết bị được sử dụng. Phía Bình Nhưỡng khẳng định loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao nói trên đã được phát triển trong một thời gian dài nhằm xây dựng nền quốc phòng vững chắc và tăng cường sức chiến đấu cho quân đội Triều Tiên. Tổng thống Nga Putin khẳng định ông sẵn sàng đối thoại về vấn đề giải giáp vũ khí hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Argentina bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc cuối tháng này. Tổng thống Nga Putin khẳng định một trong những vấn đề chính trong chương trình của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ là sự ổn định chiến lược. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow và Washington cần hiểu biết về tương lai của Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược mới năm 2011 New START cùng Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1998. New START được gia hạn năm 2011 sẽ hết hạn năm 2021. Còn với Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung hồi cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ rút khỏi Hiệp ước này với cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Theresa May khẳng định nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Thủ tướng Theresa May cho rằng vấn đề hiện nay chính phủ phải bảo vệ lợi ích của nước Anh. Đây cũng là những vấn đề mà người đứng đầu nước Anh đang tiến hành và bà tin rằng các thành viên quốc hội sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý, nhưng đồng thời phải bảo vệ được lợi ích của xứ sở sương mù. Hiện tại, Thủ tướng Anh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong chính nội bộ đảng bảo thủ cầm quyền khi mâu thuẫn giữa phe ủng hộ một Brexit cứng và những người ủng hộ việc Anh ở lại trong EU ngày càng gia tăng. Đặc biệt, nhiều bộ trưởng trong chính phủ đã tuyên bố từ chức để phản đối thỏa thuận mới đạt được. Ngay trong ngày 15, Phó Chủ tịch Đảng Bảo thủ cầm quyền Rehman Chitti đã thông báo từ chức do bất đồng quan điểm với dự thảo thỏa thuận Brexit. Trước ông Chitti đã có 4 quan chức trong nội các của Thủ tướng May tuyên bố từ chức với lý do tương tự, gồm Thứ trưởng phụ trách Brexit Braverman, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí, Bộ trưởng Brexit và Quốc vụ Nội khanh, Bộ Ngoại giao phụ trách Bắc Ireland. Tuy nhiên, bà May khẳng định sẽ bổ nhiệm các vị trí còn trống trong chính phủ theo đúng lộ trình được vạch ra. Một quan chức cấp cao trong chính phủ Iraq vừa xác nhận, chính phủ Iraq sẽ tiếp tục nhập khẩu khí đốt và các nguồn năng lượng khác từ Iran theo hình thức giao dịch gián tiếp. Hình thức giao dịch gián tiếp là Iraq sẽ tiếp tục mua khí đốt của Iran nhưng không trực tiếp thanh toán tiền cho nước này, mà sẽ thay Iran chi trả các khoản nhập khẩu thực phẩm, thuốc men và hàng viện trợ nhân đạo. Những loại hàng hóa này không nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ. Phương án giao dịch gián tiếp vừa đảm bảo cho Iraq không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, vừa đảm bảo giao dịch bình thường với Iran. Hồi đầu tháng này, Mỹ đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng, vận tải và ngân hàng của Iran. Có một số quốc gia, trong đó có Iraq, được đưa vào danh sách ngoại lệ, cho phép tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ của Iran, nhưng chỉ trong vòng 45 ngày. Giới chức Iraq cho biết 45 ngày là khoảng thời gian quá ngắn, nước này không kịp tìm nhà cung cấp thay thế. Hiện nay, Iraq đang thảo thuận với các bên liên quan để tìm phương án ổn định thị trường năng lượng. Hầu hết các trạm phát điện của Iraq đều phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Iran. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, trong một cuộc họp báo ở thủ đô Riyadh, các công tố viên Ả Rập Xê Út cho biết 5 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Rahman Khashoggi sẽ đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, giới công tố nước này đã bác bỏ những tin đồn đoán về việc thái tử Bin Salman liên quan đến vụ việc. Công tố viên trưởng Ả Rập Xê Út cho biết tổng cộng có 11 người bị cáo buộc, 5 người trong số đó phải đối mặt với án tử hình. Theo công tố viên Ả Rập, nhà báo Khashoggi đã bị giết hại sau khi bị đánh thuốc mê bên trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, thi thể của ông đã bị phân mảnh và bàn giao cho một đối tác địa phương. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra không hài lòng với tuyên bố này của phía Ả Rập Xê Út. Giới chức Ankara cho biết họ có đoạn băng ghi âm liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi và đoạn băng này đã được gửi cho các giới chức Ả Rập Xê Út, Mỹ, Đức, Pháp và Anh. Theo nguồn tin từ thời báo New York, sau khi ông Khashoggi bị giết, thủ lĩnh nhóm sát thủ đã nói qua điện thoại rằng hãy nói với ông chủ là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Hiện xã đang duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt và nỗ lực gấp rút hoàn thiện tiêu chí còn lại, phấn đấu sẽ cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong 5 xã của thành phố Yên Bái phấn đấu cán đích nông thôn mới trong năm 2018. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Văn Phú đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu về quyền lợi và trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, xã Văn Phú đã hoàn thành 19 tiêu chí về nông thôn mới. Đặc biệt, nhận thức được giao thông đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội, nên nhiều hộ dân trong xã đã hiến đất làm đường, đóng góp tiền vào ngày công lao động, cứng hóa trên 12 km đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Để hoàn thiện tiêu chí cơ sở văn hóa, thời điểm này xã Văn Phú đang tích cực chỉ đạo đôn đốc nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Tiến Trường gấp rút xây dựng nhà văn hóa đa năng thôn Văn Phú. Công trình này có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 11 năm nay. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà văn hóa đa năng thôn Văn Phú, xã Văn Phú cho biết.
Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi luôn bám sát với đề cương và thực hiện tốt cũng như là theo yêu cầu của chủ đầu tư và kết hợp với các bên là tư vấn giám sát và quản lý dự án để nhằm thực hiện công trình thi công một cách tốt nhất, đúng tiêu chuẩn quy chuẩn của ngành xây dựng cơ bản. Đến thời điểm bây giờ là chúng tôi đã tiến hành hoàn thiện xong phần xây dựng phần thô của công trình. Bây giờ đến khi hoàn thiện công trình là chúng tôi đã tập trung nhân lực, bổ sung trang thiết bị, kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ vào phần hoàn thiện nhằm đưa công trình vào bàn giao và sử dụng sớm nhất.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 3 năm qua xã Văn Phú đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, triển khai 22 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt chăn nuôi, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận vay các nguồn vốn ưu đãi. Nhờ đó, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình đem lại hiệu quả như mô hình nuôi lợn, nuôi thỏ, mô hình trồng táo, trồng chanh và vùng trồng rau an toàn. Năm 2018, số hộ có đời sống trung bình và khá trở lên chiếm hơn 90%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 7 triệu đồng so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7%. Chị Nguyễn Thị Liên, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Xây dựng nông thôn mới thì nhà nước có quan tâm đến người dân chúng tôi thì có đầu tư cho chúng tôi là vốn giống để sản xuất. Chúng tôi làm ăn cũng được cải thiện cho đời sống của chúng tôi hơn.
Xã Văn Phú đã kiên cố hóa được trên 10 km kênh mương, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được cung cấp đủ nguồn nước tưới tiêu, 100% hộ dân được sử dụng nước điện lưới quốc gia. Xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non, 5 tuổi và phổ cập tiểu học, trung học cơ sở. Các thôn đều có nhà văn hóa. Những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới ở xã Văn Phú đã góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Với 19 tiêu chí đã đạt, xã Văn Phú đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định phê duyệt xét đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Anh Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
Trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới, trong cái 19 tiêu chí thì cũng có một số những cái tiêu chí đối với địa phương thì rất là khó khăn. Ví dụ như là tiêu chí về thu nhập và tiêu chí về môi trường. Thế như trong năm vừa qua, thời gian vừa qua thì nhận được cái sự đồng thuận cao của người dân và cái việc mà phát triển kinh tế của hộ gia đình thì các tiêu chí đấy thì chúng tôi cũng đã hoàn thành. Khi mà đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì xã chúng tôi cũng sẽ phải tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân để làm sao mà phải duy trì tốt các cái tiêu chí đã đạt được và nâng cao các cái tiêu chí đấy lên để giữ vững được cái xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái bộ tiêu chí nông thôn mới của quốc gia.
Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng tới đây xã Văn Phú, thành phố Yên Bái sẽ đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đề ra, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt theo hướng bền vững trong những năm tiếp theo.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, dần về cuối năm thời tiết càng mát mẻ dễ chịu, không còn rực lửa như những ngày hè. Nhưng kéo theo đó là không khí khô hanh, thiếu độ ẩm làm cho làn da gặp các vấn đề như khô, bong chóc, gây không ít phiền toái đến chị em. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quy trình chăm sóc da khi thời tiết giao mùa như thế nào để làn da luôn giữ được vẻ tươi tắn. Cuối chương trình, mời chị em cùng tìm hiểu cách làm đẹp da mặt đơn giản mỗi ngày cho người bận rộn. Sau đây là nội dung chi tiết. Tẩy tế bào chết. Thời tiết hanh khô khiến làn da thường bị bong chóc, đóng vảy nhẹ, đó là vì lớp biểu bì da thiếu nước bong lớp da chết trên bề mặt. Nếu không làm sạch đúng cách sẽ làm khuôn mặt của chị em gặp tình trạng vảy sần và sạm đi trông thấy. Hai lần một tuần hãy tẩy da chết cùng các sản phẩm dịu nhẹ chiết xuất từ thiên nhiên sẽ giúp chị em có một làn da sáng mịn, giúp các dưỡng chất có trong sản phẩm dưỡng thấm sâu vào da. Rửa mặt, đây là bước chăm sóc da thiết yếu trong chu trình chăm sóc da, cần thực hiện đều đặn ở bất kỳ mùa nào trong năm. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý chọn cho mình một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ chiết xuất từ thiên nhiên để tránh làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da trong thời tiết giao mùa. Dùng nước hoa hồng. Sử dụng nước hoa hồng là một cách chăm sóc da trong thời tiết giao mùa cực kỳ hữu ích nhưng không được nhiều người biết đến. Nước hoa hồng ngoài tác dụng làm sạch sâu, nó còn có tác dụng cân bằng độ pH và cung cấp độ ẩm cho da, giữ cho lớp màng của da luôn mạnh khỏe. Thoa kem dưỡng ẩm, đặc biệt lúc khí trời hanh khô làn da chúng ta bị mất nước, rất dễ bị lão hóa. Vì vậy, sử dụng kem dưỡng ẩm là giải pháp hữu hiệu cho làn da lúc này. Ngay cả chị em sở hữu làn da dầu, việc sử dụng kem dưỡng ẩm là cần thiết vì da dầu thực chất là một làn da thiếu nước. Việc tiết dầu là cơ chế tự bảo vệ của da khi da bị thiếu ẩm. Bôi kem chống nắng, chị em có biết rằng dù ở thời tiết nào thì tia UV tác nhân hàng đầu gây lão hóa vẫn luôn tồn tại. Vì vậy hãy duy trì thói quen dùng kem chống nắng thật đều đặn 365 ngày trong năm để luôn giữ được nét thanh xuân trên khuôn mặt. đắp mặt nạ dưỡng ẩm, rất nhiều loại mặt nạ thiên nhiên có khả năng dưỡng ẩm và mang lại sức sống cho làn da trong thời tiết hanh khô. Dưa leo, nha đam, hỗn hợp dâu tây, sữa chua là những lựa chọn chăm sóc da khi giao mùa cho chị em. Nếu không có nhiều thời gian, chị em có thể tha về các loại mặt nạ giấy từ các hãng mỹ phẩm uy tín. Đây là cách bổ sung độ ẩm tức thời cho làn da của chúng mình. Sử dụng các loại tinh chất dưỡng ẩm, công dụng tuyệt vời hơn cả mặt nạ đó là tinh chất. Tinh chất mới chỉ ra đời trong khoảng vài năm gần đây nhưng đã trở thành bước dưỡng da không thể thiếu của chị em. Hiện nay có rất nhiều loại tinh chất với các công dụng khác như có thể kể đến là tinh chất dưỡng ẩm, tinh chất chống lão hóa, tinh chất làm trắng. Chị em hãy bổ sung tinh chất vào chu trình dưỡng da mỗi tối của mình để có một làn da căng khỏe bất chấp thời tiết. Luôn đem sẵn một chai xịt khoáng bên mình. Ngay cả khi đã dưỡng da hàng ngày thật tốt, làn da của chị em vẫn có nguy cơ bị mất độ ẩm. Đó là khi chúng mình đi ngoài trời nắng, trời gió lộng hoặc ngồi trong bàn làm việc, có máy lạnh quá lâu. Lúc này, có một giải pháp cấp cứu nhưng vô cùng hiệu quả cho làn da, đó là xịt khoáng. Công dụng chủ yếu của xịt khoáng là đem lại độ ẩm tức thời, đồng thời bổ sung các khoáng chất, vitamin giúp da được tươi mới và khỏe mạnh. Và đừng quên sử dụng son dưỡng môi để có một làn môi căng mọng, tha hồ diện các sắc son quyến rũ trong thời tiết này chị em nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn là một người phụ nữ bận rộn và không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, thì chắc chắn sẽ cần đến phương pháp làm đẹp da mặt đơn giản mà hiệu quả. Chúng tôi sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc da mặt vô cùng đơn giản tại nhà mà người bận rộn đến đâu cũng có thể áp dụng. Đối với người không có nhiều thời gian, thường họ cần phải dùng đến các loại mỹ phẩm có tác dụng 2 trong 1. Tất nhiên để tiết kiệm công đoạn rửa mặt thì dùng sữa có tác dụng tẩy da chết nhẹ nhàng cũng chính là điểm cộng để tiết kiệm thời gian. Đây là mẹo chăm sóc da mặt không phải ai cũng biết để tiết kiệm quỹ thời gian của mình. Tuy nhiên, các nàng cũng cần phải cân nhắc để lựa chọn sữa rửa mặt 2 trong 1 phù hợp với làn da, đảm bảo mang đến công dụng hiệu quả nhất. Vì bận rộn nên cô nàng không có thời gian để thoa từng loại kem trên mặt. Vì vậy mà cách làm đẹp da mặt đơn giản nhất, nàng nên biết chính là sử dụng kem dưỡng da ban ngày có thành phần chống nắng. Khi bạn bôi lớp kem dưỡng da ban ngày lên sẽ giúp làn da trông sáng màu, mịn màng, đồng thời cũng bổ sung dưỡng chất thiết yếu, cân bằng lại làn da. Hơn thế nữa, khi loại kem ngày bạn dùng có thành phần chống nắng sẽ giúp cho làn da của bạn luôn được bảo vệ dưới tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời. Bạn cũng biết rằng hậu quả của việc không bôi kem chống nắng sẽ nguy hiểm đến mức nào, phải không? Vì thế, đừng bỏ qua những loại kem dưỡng da ban ngày có thêm thành phần chống nắng. Đó chính là cứu tinh của làn da mà chắc chắn bạn sẽ muốn lựa chọn để dùng mỗi ngày. Cách chăm sóc da mặt cho người bận rộn đương nhiên phải gồm cả những loại mặt nạ dùng ngay được. Nếu có thời gian để pha chế mặt nạ thì còn gọi là gì là người bận rộn. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các mặt nạ miếng, hộp, hũ, túi sẵn có của các thương hiệu nổi tiếng để làm đẹp da. Lúc này bạn có thể tranh thủ lúc làm việc để đắp mặt nạ khoảng 30 phút, thậm chí khi bạn rửa bát vẫn có thể đắp mặt nạ bình thường. Công việc vẫn được thực thi và vẫn có khả năng chăm sóc da mặt bình thường. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn chỉ muốn nhanh chóng lên giường để chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đừng vội vàng, hãy dành ra 2-3 phút để thoa lên mặt lớp cân bằng có độ dưỡng ẩm cao để giúp da được bảo vệ sau một ngày dài. Thời gian sử dụng nước cân bằng sẽ rất nhanh, không như việc bạn phải bôi từng lớp kem một. Vì thế, bạn đừng vội đi ngủ, hãy lấy một ít nước cân bằng vỗ đều lên mặt khoảng 2-3 phút, cho thấm lên da rồi có thể đi ngủ ngay và luôn. Thưa quý vị và các bạn, với những cách chăm sóc da mặt đơn giản kể trên, dù bạn là người bận rộn đến mấy cũng có thể dành thời gian để làm đẹp da cho mình. Chúc bạn thành công để sở hữu làn da đẹp như ý.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa. Tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người. Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.